Kính thưa quý vị, phát ngôn viên Điện Kremlin, nhân vật thân cận hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có nhiều cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông phương Tây đầu tháng này, tiếp tục phủ nhận các tội ác chiến tranh ở Ukraine nhưng thừa nhận quân Nga tổn thất nặng nề. Cộng hòa Séc trở thành quốc gia đầu tiên của khối NATO giúp Ukraine xe tăng để chống Nga. Thủ tướng Hungary tuyên bố Budapest sẵn sàng làm nơi đối thoại giữa Tổng thống Nga và nguyên thủ Ukraine để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Nga tăng cường bắt cóc người tại các địa phương bị chiếm đóng để ngăn cản những tiếng nói chống xâm lăng. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này. Sau 6 tuần lễ gây chiến tại Ukraine, không lật đổ hay đánh bật được chính quyền của Tổng thống Zelensky, bị Tổng thống Nga lên án là phát xít, chính quyền Moscow dường như đang chuyển qua giai đoạn mở một chiến dịch ngoại giao để vãn hồi hình ảnh, trong bối cảnh Nga bị cộng đồng quốc tế nhất loạt lên án là kẻ xâm lược. Trong tuần lễ vừa qua, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã có hai cuộc trả lời phỏng vấn dài đáng chú ý với truyền thông phương Tây.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Anh Sky News dài gần 40 phút ngày 7 tháng 4, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận những tổn thất quân sự quan trọng và đây là một thảm kịch ghê gớm với chúng tôi. Phát ngôn viên Peskov không cung cấp con số binh sĩ Nga thiệt mạng.
Truyền thông Pháp ghi nhận lần đầu tiên chính quyền Nga thừa nhận tổn thất lớn. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, số binh sĩ Nga chết trận ước tính từ 7.000 cho đến 15.000 người, cộng với con số binh sĩ bị thương khoảng 15.000 người. Như vậy, số quân nhân bị loại khỏi vòng chiến đấu ước tính từ 20 cho đến 30.000.
Truyền thông Pháp ghi nhận các thực tế và những áp lực trong nước đã buộc ông Dmitry Peskov phải đưa ra thừa nhận như trên. Chính quyền tiếp tục kiểm duyệt nhưng không thể bịt miệng hoàn toàn dân chúng.
Thừa nhận thiệt hại nặng nề nhưng chính quyền Nga vẫn khăng khăng khẳng định sẽ tiếp tục cuộc xâm lăng mà Moscow gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt để đạt được các mục tiêu, buộc chính quyền Ukraine chấp nhận nhiều nhân nhượng, nhất là về lãnh thổ, tại miền đông Ukraine và bán đảo Crimea. Rút quân khỏi khu vực xung quanh thủ đô Kiev và miền bắc Ukraine thừa nhận tổn thất nặng nề không có nghĩa là chính quyền Putin thực sự xuống thang. Thông tin được phổ biến rộng rãi về số lượng quân nhân thiệt mạng lớn là một cái tát đối với chính quyền Moscow, nhưng cũng có thể gây thêm thù hận, kích động tham vọng đế quốc đại Nga. Một bộ phận giới chóc bu Nga rất có thể sẽ nhân tình hình này kích động chủ nghĩa dân tộc, đổ thêm dầu vào lửa của cuộc chiến tranh tại Ukraine. Ngày 8 tháng 4, tức một ngày sau cuộc trả lời phỏng vấn của phát ngôn viên Điện Kremlin, Chủ tịch Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất, ông Andrei Turchak đã chất vấn. Xin trích, thế nào là tổn thất đáng kể và thế nào là tổn thất không đáng kể? Liệu các nạn nhân của nạn diệt chủng ở vùng Donbass diễn ra từ 8 năm nay có phải là một thảm kịch đối với chúng ta hay không? Ông Andrei Turchak, nổi tiếng là một thành phần có quan điểm cứng rắn, trung thành với Tổng thống Nga, cáo buộc diệt chủng tại vùng Donbass không hề có bằng cớ đã được Tổng thống Nga đưa ra để biện minh cho cuộc xâm lăng Ukraine. Theo báo Lạc Khoa thì trước đó một hôm, Chủ tịch Đảng cầm quyền nước Nga thống nhất đã đến một ngôi làng thuộc vùng Zaporizhia, hoàn toàn nằm ngoài khu vực Donbass, để cắm cờ Nga thay cho quốc kỳ Ukraine tại một trụ sở chính quyền Ukraine ở địa phương này. Chính quyền Nga dùng nhiều thủ đoạn để áp đặt quyền thống trị tại nhiều địa phương mới chiếm được. Một trong các thủ đoạn khá phổ biến là bắt cóc để đe dọa trực tiếp nạn nhân và gây tâm lý hoảng loạn trong xã hội. Phóng sự của hai đặc phái viên Anastasia Bekio và Boris Vichy từ khu vực gửi về.
Elle vit désormais loin de Melitopol. Svetlana Zalizetska était la rédactrice en chef du principal site d'information de la ville.
Giờ đây, Svetlana Zalizetska đã sống xa Melitopol. Người phụ nữ này từng phụ trách biên tập một trang mạng thông tin của thành phố. Sau khi các lực lượng Nga đến đây, Svetlana đã bị chính quyền mới triệu tập. Họ yêu cầu cô phải cộng tác. Svetlana kể lại, tôi đã nói với họ là tôi không cộng tác với lực lượng chiếm đóng bởi vì tôi yêu Ukraine. Nửa giờ sau cuộc nói chuyện này, tôi biết rằng họ đã đến tìm người thị trưởng và yêu cầu ông cộng tác. Thị trưởng Melitopol sau đó bị bắt làm con tin. Svetlana quyết định nhanh chóng rời khỏi Melitopol. Vào lúc đó, quân Nga cũng đã bắt người bố của Svetlana làm con tin trong 3 ngày. Cô kể tiếp, họ nói với tôi rằng họ sẽ chỉ thả bố tôi ra nếu tôi ngừng viết những điều độc ác về họ. Sau đó vào buổi tối, một người đàn ông tự xưng là Sekhi đến nói với tôi rằng tôi phải chịu trách nhiệm về việc binh lính Nga bị giết do các bài báo trên trang mạng tôi phụ trách. Còn cô Uliana Simonenko thuộc nhóm của tòa thị chính phải rời khỏi thành phố khi quân Nga đến, hiện đang làm công việc thống kê các vụ bắt cóc do quân Nga tiến hành và các cơ sở chính quyền địa phương chuyển sang theo Nga. Cô nói, tại Melitopol có một chính quyền tự phong, Họ thành lập một bộ máy cảnh sát riêng, đó là những người Ukraine cộng tác với Nga, phản bội lại đất nước. Đây là những người mà chính quyền Ukraine dự kiến sẽ xét xử về tội cộng tác với kẻ thù.
Anastasia Bikio, Boris Vichit, Zaporizhia, RFI.
Xuất hiện thêm một đề nghị làm trung gian đàm phán Nga-Ukraine sau Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và một số nước khác. Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 3 tháng 4, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga đã ngỏ ý sẵn sàng làm trung gian cho cuộc đàm phán tìm giải pháp ngừng bắn. Tuy nhiên, sáng kiến của Thủ tướng Hung gây mừng ít lo nhiều. Thông tin viên Florence Lapierre tường trình từ Budapest.
Viktor Orbán a invité Vladimir Poutine à Budapest pour y discuter d'un cessez-le-feu avec le président ukrainien.
Viktor Orbán đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Budapest để thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn với Tổng thống Ukraine. Ông Orbán nói, Tổng thống Nga đã nói với tôi là đồng ý, nhưng với một số điều kiện, lãnh đạo Hungary cũng giảm tầm mức vai trò trung gian của Budapest. Tôi không thể thương lượng để giúp cho các điều kiện này được đáp ứng. Hai tổng thống Nga và Ukraine phải làm việc này. Đóng vai trò trung gian, Thủ tướng Hungary cũng từ chối lên án các tội ác ghê rợn tại Bucha ở Ukraine. Thủ tướng muốn khẳng định quan điểm riêng, khác với làn sóng lên án của phương Tây nhắm vào chính quyền Moscow và tiếp tục tìm cách phát triển quan hệ gần gũi với ông Putin. Hungary đã ký nhiều hợp đồng với Nga và cũng tại Budapest đã thiết lập một ngân hàng Nga đầy bí ẩn, một ổ gián điệp theo các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Một ví dụ khác về sự xích lại gần nhau giữa Hungary và Nga, cách đây ít hôm, một cơ quan truyền thông Hungary chuyên về điều tra tiết lộ với nhiều tài liệu làm bằng chứng, cụ thể là các cơ quan an ninh Nga thông qua giới hacker đã xâm nhập vào Bộ Ngoại giao Hungary. Như vậy, người Nga có thể đã tiếp cận được nhiều tài liệu mật của NATO. Theo báo độc lập này, nổi tiếng với các điều tra nghiêm túc thì chính phủ của ông Orbán tuy biết việc này từ lâu nhưng đã không hề phản đối chính quyền Nga.
Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Căng thẳng tại Nga tập trung vào miền Đông, nơi dự kiến sẽ diễn ra đối đầu dữ dội giữa quân Nga đang chuẩn bị mở chiến dịch lớn và lực lượng phòng vệ Ukraine. Chính quyền Kiev kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm nhiều vũ khí, đặc biệt là vũ khí hạng nặng.
Đầu tháng 4 năm 2022, Cộng hòa Séc trở thành quốc gia đầu tiên của khối NATO giúp Ukraine xe tăng để chống Nga. Hỗ trợ Ukraine các vũ khí tự vệ là điều đã được phương Tây thực thi ít ngày đầu tiên sau khi Nga mở màn cuộc tấn công. Nhưng các vũ khí tấn công như tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu hay xe tăng là điều cho đến gần đây khối NATO vẫn dè dặt do lo ngại leo thang quân sự với Nga.
Theo báo chí Pháp, Cộng hòa Séc đã chuyển cho chính quyền Kiev nhiều vũ khí hạng nặng, trong đó có chiến xa T-72 theo mô hình thời Liên Xô. Chính quyền hai nước Cộng hòa Séc và Slovakia, quốc gia có đường biên giới chung với Ukraine, cũng dự định sẽ mở các cơ sở công nghiệp quân sự, cho phép Ukraine sửa chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị quân sự bị hư hại. Ngày 7 tháng 4, trong cuộc họp với khối NATO tại Bruxelles, Ngoại trưởng Ukraine đã kêu gọi khối NATO hỗ trợ nhiều hơn nữa về vũ khí để đánh bật quân Nga. Lãnh đạo ngoại giao Ukraine nhấn mạnh là, tôi đến đây chỉ để yêu cầu 3 thứ, vũ khí. Vũ khí càng được cung cấp nhanh chóng thì càng có nhiều sinh mạng được cứu sống, càng tránh được nhiều cuộc phá hủy. Theo tình báo Hoa Kỳ thì cuộc xâm lăng Nga tại Ukraine có thể sẽ kéo dài nhiều tháng, trong lúc nhiều người thì tin rằng Nga muốn nhanh chóng chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt để ăn mừng ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức mùng 9 tháng 5. Nhưng dù sao, những tuần lễ tới cũng hứa hẹn sẽ khủng khiếp tại Donbass và các khu vực phụ cận ở miền đông Ukraine. Có nguy cơ là quân đội Nga sẽ không từ phương tiện gì để giành thắng lợi ngoại trừ bom hạt nhân chiến thuật nếu chính quyền Putin thực hiện như cam kết ngày 28 tháng 3. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phát ngôn viên Điện Kremlin với đài truyền thanh Hoa Kỳ PBS.